chiếu hành đi, rồi sẽ có giá trị. Lúc đó các bạn mới thấy sống rất đáng sống, đáng tiên, đáng hành. Cảm ơn các bạn.
Là ánh sáng, là trật tự, là tự do tuyệt đối. Tại sao con người bị hoặc được sinh ra không do ý muốn của nó, trong những địa vị, những bầu ra, những cảnh uống, những nơi chốn khác nhau?
Vì biết được Thượng Đế là cao cả, Thượng Đế hỗ trợ muôn loài vạn vật, và Thượng Đế đã sắp đặt gỡ nó tùy nơi khả năng học hỏi của nó, gỡ nó đến nơi nào tùy nơi khả năng học hỏi của nó, để cho nó học, nó giác rồi nó mới trở về với Ngài. Nó từ Thượng Đế mà ra.
Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai. Nếu nói là Thượng Đế công bằng, Thượng Đế là công bằng, tại sao dân da trắng lại chế ngự các giống dân khác? Một phần trái đất thì thừa thãi, còn một phần thì thiếu hụt trong đói khát thảm thương.
Có những cái đó mới thấy rõ sự công bằng của Thượng Đế. Tại sao? Vì những người trước kia đã hưởng quá nhiều, ngày nay phải được nhồi quả để tiến lên. Đó. Cho nên mỗi bối cảnh đều khác nhau, mỗi trình độ đều khác nhau, và sự tiến hóa đều tiến đồng đều hết, chứ không phải là kẻ tiến và người không tiến. Người xuống địa ngục cũng được tiến, mà kẻ lên thiên đàng phải tiếp tục học và tiến hơn. Thì sự công bằng có đó thôi. Không phải là đứt đám này mà bỏ đám kia. Cái đám đã nhồi quả đó là đám được tiến hóa về tâm linh. Rồi cái đám đang hưởng vật chất này, nó sẽ bị trở ngại bởi vật chất ở tương lai, rồi tâm linh của nó cũng đồng phát triển. Sự công bằng của nó đi mau hay là chậm nó thôi, mà rốt cuộc cũng là ở trong sự công bằng.
Thưa Thầy, còn một câu hỏi số 3. Đó là một anh sinh viên cũng làm ở trong bếp và cùng làm với con. Anh ấy hỏi một câu mà con thấy là con có câu trả lời, nhưng mà con xin Thầy trả lời để xem con xem là cái con đo xem là cái phần rác tới đâu. Thì anh ta trả lời một câu, anh ta thấy trong cái lúc mà nghỉ ngơi, con vào trong một cái buồng riêng nhắm mắt lại, thì anh ta nói rằng thiền có phải là ngồi nhắm mắt cả ngày cả đêm như thế này không?
Cái thiền không phải là bắt buộc cả ngày cả đêm, nhưng mà thiền là cái tâm thức của con người mở, thì nó làm việc cả ngày cả đêm trong tâm thức nó. Nhưng mà cái thiền nhắm mắt đó là tùy nơi cơ hội tránh ra nhắm mắt để khôi phục thần thức, rồi sau này làm việc dễ dãi, chứ không phải là thiền là bắt buộc nhắm con mắt rồi mới giác. Không, tâm thức của nó mở nó mới giác. Thì 24/24 tâm thức của nó phải tưởng về sự sáng suốt. Cho nên cái thiền nó có rút bộ đầu, nhưng mà đối với người còn yếu thì bắt buộc phải nhắm mắt để nó tìm hiểu sự sáng suốt nó lăn lăn đi lên bằng cách nào. Còn những người mà ta được nhẹ rồi, ta mở mắt nó cũng rút vậy.
Thưa Thầy, con theo cái con hành thì con thấy như thế này là tiến triển. Thì thưa Thầy, con trình bày Thầy cách nghĩa cho con hiểu. Con thấy nó tiến nhưng mà con không cách nghĩa được. Tức là con lấy ví dụ, con gặp một cái cảnh rất đau khổ, rất khốn khổ, con không nhắm mắt lại, con mở mắt ra, con tới tận nơi cái sự đau khổ đó, con tìm hiểu cái cội nguồn của nó, không một chút e sợ gì hết, thì tự nhiên con thấy là nó mất đi.
Đó, cái tâm thức mình mở, đó là tâm thức mở mới xét đi tới chỗ hư không của mọi sự việc. Đó, cái tâm thức mở, cần cái tâm thức mở chứ không phải cần hành động bên ngoài.
Thưa Thầy, con rất là chịu cái điều đó. Tức là thưa Thầy, như vậy tức là không có câu nệ và cái pháp.
Không câu nệ, không có câu nệ và cái pháp. Cho nên bề trên chính tâm, chứ không phải chính bộ tịch. Chính bộ tịch này hát si nê được chứng hết rồi, chứ mấy ngồi chụp hình nó được chứng hết. Ngồi để ta chụp hình nó yên quá đấy. nhưng mà không có chính cái đó, chính cái tâm thôi.
Thưa thầy, còn một câu hỏi thứ tư của một anh bạn cũng là người Pháp. Anh ta xin cách nghĩa mà con cũng không cách nghĩa nổi được. Anh ta nói rằng thì là theo cái đạo của anh á thì phần ý thức và phần vô thức khác nhau ở chỗ nào?
Cái đạo của anh đó, đạo này đó,
thì anh cách nghĩa dùm cái phần ý thức và phần vô thức khác nhau chỗ nào?
Cái ý thức là từ vô thức mà có đạt tới ý thức, từ vô thức đạt tới ý thức đó. Chỉ có người từ cái ngu đi tới cái sáng, sáng suốt, anh hiểu không? Từ cái vô thức đi tới cái ý thức, cho nên phải tu để dọn tới sự thanh tịnh rồi mới ý thức được mọi sự việc phải trở về phần thanh tịnh mới giải quyết được, là vậy. Cho nên anh phải giới thiệu cho nó biết rằng đây là cái môn thiền. Điều thứ nhất chúc cho anh được sức khỏe, điều thứ nhì sẽ đưa anh lần lần đi tới thanh tịnh, rồi anh ý thức rõ là sự sáng suốt của anh đã có từ bên trong lâu đời chứ không phải bây giờ mà có. Thì từ cái vô thức nó đưa anh đi tới chỗ ý thức sáng suốt.
Cái này anh ta hỏi thêm một câu nữa, con cũng không trả lời nữa. Sự cầu xin, sự năn nỉ van xin, cầu xin như một tên hành khất có đến được với thực tế không?
Không bao giờ đến với Thượng Đế bằng cầu xin như hành khất, mà hành giả phải hành tiến về ngôi vị của Thượng Đế mới gần được Thượng Đế. Cho nên nhiều người đã van xin Thượng Đế trong nhà thờ nhưng mà không tìm cái sẵn có của họ là trong nội tâm, vì đó nó chậm trễ. Mạng người không có chờ đợi sự thành quả đó, sống trong hy vọng mà thôi.
Thưa thầy, thêm một câu hỏi nữa là lý do gì đã khiến Thượng Đế cấu tạo nên các động vật đều có những cái sự cân đối giống nhau?
Vì sự công bằng của càn khôn vũ trụ, vì sự công bằng của càn khôn vũ trụ, cho nên Thượng Đế phải tạo ra những cái cảnh đó rồi mới có chỗ tiến đồng đều. Nghe hiểu chưa? Dạ,
thưa thầy. Vì sự công bằng. Thầy, anh ấy nói rằng thì là tất cả các thực vật nó không cân đối, nhưng mà chỉ có động vật là nó cân đối thôi. Thì bây giờ thưa thầy, con hiểu cái đó rồi.
Cho nên cái việc làm của Thượng Đế là vô cùng tận, cái ấp người hiểu không nổi, nhưng chỉ có một phần nào thôi. Trừ phi người đó thanh tịnh, cực thanh cực tịnh mới kêu bằng quý trọng ý chí của Thượng Đế đã và đang làm. Còn người còn đậm và chưa tịnh thì cũng như một người say rượu, làm sao biết được Thượng Đế. Một người say rượu có thể chửi hẳn một cái tổ chức của một chánh phủ đang lo cho nó, thấy không? Cho đâu còn đối với Thượng Đế thì xa vời, làm sao nó biết được. Nó chỉ thanh tịnh nó mới biết.
Thưa thầy, thêm một câu hỏi nữa là tất cả chúng ta ngồi đây, các hành giả ngồi đây, chúng ta đều cảm thấy có một cái điều này về phần trí thức, đó là sợ. Thì sợ là cái gì và nguyên nhân ở đâu nó đến?
Sợ là sự yếu hèn của tâm linh mà thôi. Nếu tâm linh chúng ta vung bồi đầy đủ sáng suốt thì chúng ta hòa cảm với các giới thì không còn sợ nữa, mà chỉ còn độ mà thôi. Còn nếu chúng ta còn sợ thì chúng ta vẫn yếu hèn, tâm linh còn yếu hèn. Cho nên phải tu để ổn định và để vung bồi sự sáng suốt đó, nhưng họ mới hết sợ.
Thưa thầy, còn một câu hỏi chót. Tôn giáo, các tôn giáo có phải được phát sinh ra vì do cái sợ của con người mà ra không?
không. Cái tôn giáo thì lo ý chí của Thượng Đế, để kêu tôn giáo đưa khế cảnh tốt đẹp của Thượng Đế ra và dẫn dắt mọi người đi tới chỗ sáng suốt. Nhưng hậu nó mới xóa bỏ những sự ô trực của nội tâm nó. Cho nên tôn giáo nào cũng nói rằng tôn giáo đó là tốt đẹp, vô cùng tốt. Thấy không? Thì cái đó là ý chí của Thượng Đế để dìu dắt tâm linh con ngài tiến hóa sau cơn cảm động.
Thưa thầy, ngày xưa ông Tám, nay con nghe ông Tám nói đừng có tham dự vô chuyện nghiệp của người ta, ai có phần nấy ráng chịu, mình đừng có can dự vô. Giờ con có một cái ví dụ như vậy, trước một cái người mà bị cảnh khổ đau, bị cái cảnh mà bạo lực nó ức hiếp, lấy dụ như có một mình thấy người đó bị ăn cướp, nó giết, nó đến giết hoặc là nó cướp của người ta. Bây giờ nếu mà thực hành như là ông Tám nói, đừng có tham dự vô nghiệp người ta, cái thằng đó nó phải bị ăn cướp giết thì để cho nó bị ăn cướp giết. Nếu làm như vậy đó, thì cái tâm Thượng Đế của mình nó không yên ổn, bởi vì thấy cảnh bất bình mà không ra tay anh hùng để mà cứu người ta. Mà nếu mà nhảy vô mà cứu đó, thì là nó mình tham dự vô chuyện nghiệp của người ta. Vậy thì phải xử sự như thế nào theo cái để mà
theo cái tôi nói cái đó là cái ý của người tu, không nên ngồi đây mà nghĩ lo cho đứa con mình động loạn, không nên ngồi đây mà không chịu sửa mình và lo cho người khác làm xấu thì không thiền được. Rồi còn cái trường hợp mà như anh nói một người kia đang bị ăn cướp, thì cái sự đó nó sẽ có thời gian trong một cái ngộ hành cứu rỗi, tự nhiên người đó phát tâm ra cứu, mà cứu một cách không có vụ lợi và không có tính toán, cái lúc đó là đương nhiên có, đương nhiên có, không biết mình có khả năng có thể cứu, mà trong lúc đó tự nhiên mình phát tâm cứu giữa đường, cái đó là đương nhiên có. Cái này là tôi khuyên những người tu đây không nên ngồi đó rồi nghĩ cha tôi lo cho chồng tôi đi Washington không biết làm sao, rồi làm sao tiền kệ nó, cái nghiệp của nó để nó đi đâu nó đi, rồi nó lo nó tu, nó lo nó sửa, rồi mình lo mình sửa đây. Rồi tôi muốn nói vậy thôi. Rồi còn cái kia là tự nhiên mình phát tâm cứu người trong lúc mình không có sức, yếu thiệt yếu, mà mình có thể xây chuyển một người như là cao hơn mình hai thước cũng ngã được, trong lúc đó mình không biết được.
Thưa thầy, con rất đồng ý cái đó, bởi vì có nhiều cái trường hợp mà con thấy là nó đã sai. Ví dụ một người mà cho một người hành khất một đồng bạc, hoặc là cúi xuống bố thí cho một người nào một cái phẩm vật nào đó để thỏa mãn cái cao thượng của mình, cái đó cũng là sai, bởi vì cái đó còn là cái có ở trong đó, cái có cái cao thượng ở trong đó. Còn thưa thầy, thầy con rất là đồng ý với thầy ở điểm này, là cái cao thiện đấy nó tự nhiên thôi,
tự nhiên không, mình không biết được sáng suốt trong
chứ còn nếu đó. Mà nếu mà còn có nghĩ rằng tôi phải bắt ái, tôi phải cao thượng thì cũng là sai,
ngoài sự dự tính của mình.
Dạ.
Nó mới kêu mà cứu được. Cho nên có nhiều người có tiền để cái tủ sắt ở trong nhà mà đàn bà mà trong lúc đó bình thường kêu xin tủ sắt xin không nổi, tới lúc mà lửa cháy thì ôm tủ sắt chạy xuống lầu đi luôn. Cái sức mạnh đâu biết ở đâu có. Không hiểu ở đâu có.
Có thấy có nhiều trường hợp như vậy mà không hiểu tại sao.
Đó, ôm,
là cái khi mà cháy nhà đó, cái đứa bé đó nó không có thường, nó yếu lắm, mà nó vác em nó chạy bong bong.
Nó chạy đi.
Thì không hiểu cái đó là đâu nó cho nó cái sức mạnh đó.
Cho nên có bề trên cứu nhiều hơn chúng ta muốn cứu người. Có bề trên cứu nhiều hơn chúng ta muốn cứu người. Đó. Bởi vì chúng ta còn tâm tối nhiều, nhưng mà trong giờ phút đó là bề trên ứng rồi là làm việc.
Thưa thầy, giả thử có một trường hợp như thế này thì trong tâm thầy nó động như thế nào? Thưa thầy, bây giờ thầy sẵn sàng độ cho tất cả các hành giả còn yếu kém. Nhưng bây giờ cũng có người ta từ chối cái cứu độ của thầy, thì lúc ấy trong tâm thầy cảm như thế nào?
Không, cho nên không nên đá đậm chuyện của người ta. Tâm của họ từ chối là chuyện của họ, cửa của họ, họ có quyền đóng. Nghe không? Còn ánh sáng của mình muốn chiếu tới đâu thì mình cũng chiếu đồng đều trong một lượng, kẻ đóng cửa cũng như 10 người mở cửa. Nghe không? Rồi lần lần họ thấy thiếu ánh sáng thì họ mở cửa. Bây giờ mặt trời này, bây giờ ông đi nhà này đóng cửa rồi nó giận sao? Nó phải làm. Hiểu chưa? Chị sáng chút là vậy. Nãy nuôi nó không có hỏi gì hả? Không cần. Cho nên chúng ta tu rồi nó thanh tịnh, nó nhẹ. Thì cái việc mình đổ người khác là cái việc thanh thản nhẹ nhàng đó. Rồi trong cái giấc thiền mình thấy mình đang làm việc một cái gì để cứu một người nào, cứu một nhóm nào mình không hiểu, mà trong đó mình lúc thiền mình không có nghĩ trước, nó lại đang làm việc ở chỗ đó. Và nó làm với những vị rất có cao quy ở thiên không hợp tác trong lúc làm. Thì cái đó mình tự nhiên phải làm. Thấy không? Cái đó là mình học chứ không phải làm. Đằng vô vi không nói tôi độ người ta nhưng mà tôi học. Bên vô vi không bao giờ nói độ nhưng mà học. Học làm, học làm sự sáng suốt và hòa cảm với sáng suốt, thuận chiều chiếu qua của sự sáng suốt. À, những người vô vi là học như thế.
Dạ thưa ông Tám, nếu ông Tám nói vậy thì con thấy cũng giống như các Bồ Tát mà nói rằng Bồ Tát hiện ra đời để cứu độ chúng sanh mà không có thấy một chúng sanh nào được độ. Là bởi vì mình cứu độ chúng sanh tức là mình cứu độ cho mình.
Đó.
Đấy, chúng sanh tức chính là mình. Thì khi mà đạt được đến một cái tầng mà cao thượng như vậy rồi thì không còn thấy có người độ người khác mà cũng không có ai được độ.
Không
bởi
có.
Vì nếu mà có độ và có được độ là do cái sự đối đãi mình sinh ra. Chứ cùng một bản thể thì đâu có ai độ ai.
Cũng như tôi nói hồi nãy, chỉ có học thôi. Chỉ có học thôi. Thành ra cái sự sáng suốt của mình không có ngực. Mà phải học mãi, học hoài, sáng suốt mà hoài, sáng suốt mãi. Cái đó nó mới là chánh giác hơn. Còn nói tôi đủ quyền lực để tôi độ, tôi đứng đó. Càng ngày tôi độ thét rồi nó hết vốn rồi tôi lưu. Tôi bị làm ngạ quỷ xuất sanh. Cái này tôi học, tôi đi lên. Đi lên mãi mãi. Cho nên lần lần rồi xóa bỏ hết cái tự ái. Chúng ta chỉ biết học mà thôi.
Thưa thầy, như vậy đó là làm cách nào để cho nó hết sợ?
Chỉ có thiền nó đi tới. Nó vượt qua quỷ môn quan để nó hết sợ. Phải qua cái cửa ma quỷ mà chính mình là ma quỷ trong đó. Vượt qua là nó hết sợ. Trình độ, tôi nói trình độ không mua không bán được. Phải vung bồi để nó đi tới.
Nhiều cái sợ. Sợ là nhiều cái sợ. Sợ ngay cả cái đời sống hiện hữu này. Sợ đói, sợ thiếu, sợ rét, sợ lạnh. Sợ không đạt được. Sợ, sợ nhiều, nhiều thức lắm. Rồi ra con mới thấy rằng thì là để mà giải tỏa được khỏi cái sợ, để mà thấy được thượng đế cũng là lâu và khó lắm.
Cái pháp này kẻ hung quá hiền, người nào thì giữ hồi nào giờ nó tôi không sợ ma, tu thời gian nó sợ. Kẻ hung quá hiền lúc đó nó sợ. Nghe không? Bằng đầu hồi nào giờ không có sợ tôi, trước tôi đâu có sợ ma, không có sợ ma đâu. Hồi mà tôi chưa có tu không có sợ ma, nhưng mà sau tôi tu một thời gian rồi tôi đi tiểu ở đằng sau vô toilet tôi cũng sợ. Nó đi tới chỗ đó, nó vượt qua cái quỷ môn quan, mình thấy nhiều cái mặt mày dị kỳ quá sợ. Nhưng mà một thời gian rồi qua rồi thôi là hết. Bây giờ có bom nguyên tử rớt xuống thì cục quề mà thôi.
Phải
qua cái giai đoạn đó phải học.
Thưa
phải
thầy,
học qua cái giai đoạn
có phải như vậy
mới là học dũng đó.
Tức là thưa thầy, có phải như vậy tức là đó là trong cái phần mà tâm thức. Cái phần đời nó cũng vậy, tức là phải tới, phải nhìn,
phải
quan sát đó. Thì nó mới hết được.
Rồi nó vượt qua rồi thôi là bây giờ có ai hù
anh. Thưa thầy, cái đó thì
ma quỷ trước mặt à, nó tới nó. Nếu như tôi ở Sài Gòn á, tôi đứng thiền, tôi ngồi tới sáng á, ngồi vậy nó tới kẹp cổ, tay lâm lá gì lắm. Nhưng mà tôi cứ niệm Phật thôi, tôi chỉ biết gì hơn nữa. Tôi không có phép, không có bùa. Nó hỏi rồi chưa? Rồi, nhưng có chứ mà bóp lầm cổ người ta. Nó nói không, cái này đúng rồi, không có lầm. Nó to con, tay lông lá, mình biết gì hết, nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm rồi thấy mình xuất đi lên, kéo lên, lên đó nó hết sức rồi. Nó không theo được nữa, tự nó lăn xuống. Trở về lại
nó thấy,
nhưng mà có trình độ mới có thử, thấy không? Anh nói anh judo đeo đen gì đai đen hay đai xanh gì đó, có tuổi đó nó thử, còn anh chưa có trình độ ai thử anh đâu, thấy không?
Thưa thầy, còn cái này thì làm sao giải thích được thầy? Con không hiểu, con không hiểu làm sao để có thể cắt nghĩa được. Đó là khi mà lúc mà ngồi thiền định nhé thưa thầy, thì tất cả những cái problem khó khăn mà mình thắc mắc mình không giải quyết được, thì khi mà mình hoàn toàn bất động về cái phần mà trong cái não bộ đó, hoàn toàn bất động đó, thì cái phần mà vô thức đó, nó giải thích được, nó cắt nghĩa được. Thì cái đó là làm sao cắt nghĩa
đó? Đi tới chỗ sáng suốt rồi, nó nhạy cảm rồi, nó tập trung rồi, thanh nhẹ, thanh điển nó đi lên, nó tập trung rồi, nó nhạy cảm rồi, cái đi chuyển hóa ra liền, nó có một cái giải pháp liền. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sáng suốt, mà mình vun bồi nó sáng suốt đó, thì sau này nó đầy đủ rồi, không cần tự đợi giờ thiền mới giải thích, nháy con mắt là giải thích. Anh thấy không? Đó, mình biết mình có cái đó là mình đi tới rồi. Bây giờ sửa ở đây đàng hoàng lên tới trên đó là hết sợ ma rồi. Nó nhanh hơn con ma mà. Bây giờ nó chậm hơn con ma đâu phải sợ.
Tức là thưa thầy, như thầy giải thích như vậy, tức là con hiểu được rằng ở trong tất cả các hành giả đều có cái vô thức đó,
có
không tìm ra được đó mà thôi.
Ai cũng có.
Cũng như mà anh nấu bếp đó. Ví dụ như giờ tại sao mà anh nắm muối anh thải vô mà anh vừa miệng người ăn. Bây giờ hỏi anh cắt nghĩa anh canh làm sao? Anh đâu có canh được. Nhưng mà nghĩa là khi mà anh nắm muối anh thải vô một cái là đúng ngay cái gu người ta rồi. Thì cái đó
không
cắt nghĩa được.
Không cắt nghĩa được.
Cái tin đó.
Không cắt nghĩa được.
Cái đó là điện.
Không, mà cho thầy ngay cả như đứng thực tế.
Ông nắm súng á. Bắn cái trúng cái đầu người ta liền. Nhưng mà có chú nắm thiệt kỹ mà chú nhắm cái bắn tặc quá. Chú lưu ý chừng nào thì bắn tặc chừng đấy.
Mà
cái ông kia ông liễn xuống là cái bóc trúng rồi đó.
Thưa thầy, có một cái lời này nữa mà con cũng không giải thích được. Đó là khi ngồi thiền định mà muốn, mà mong, mà cầu để có được cái sự mà hoàn toàn mà bất động trong cái tư tưởng, để cho cái phần mà vô thức nó xuất hiện, thì cứ bao giờ nó xuất hiện hết,
nó động thêm rồi, nó bị cái động nó cuvia hết rồi. Cái này anh phải làm từ giải nó ra rồi tự nhiên nó mới kết thành, nó mới đi tới tịnh. Còn mà tôi muốn tịnh là tôi đã động thêm rồi. Tôi muốn làm giàu không bao giờ giàu. Cái thằng khùng khùng nó không biết làm giàu mà nó trúng số. Còn mình muốn làm giàu nó động quá rồi không có giàu. Cho nên đòi hỏi nhiều là sai lầm nhiều. Bình thản đi rồi tất cả mọi việc mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã giúp chúng ta 24/24, không bao giờ bỏ. Chúng ta chỉ cố gắng sửa mình để tiến là đủ rồi. Không có ham của cải rồi ôm không hết rồi đi không được.
Chỉ thấy thưa thầy, rút cục lại theo cái pháp thiền của thầy đó, rút cục lại chỉ thấy mình chỉ thấy càng ngày mình càng sai nữa.
Dạ, sao càng sai. Cho nên mấy người ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi nói mấy bà cầu Phật, bà thờ gì, thờ Quan Âm, người đi thờ Thích Ca, tôi nói kỳ này mấy bà ơn trên chứng minh cho mấy bà cúng sắc đúng và thờ rất đúng. Thờ chứ tôi thờ tinh tấn lắm, ông Tám ở nhà bữa nào cũng bông hoa quả đàng hoàng. Bây giờ đúng thiệt á, bây giờ theo Phật, bây giờ Phật tới theo không? Theo chứ. Thế là đợi ra sao đào lấy vàng mới theo. Nó theo chứ, Phật tới tôi theo chứ. Bây giờ Phật tới rồi còn không theo, ở đó than cái gì nữa. Nó không, cộng sản nó lấy hết tiền chứ đâu. Tôi nói Phật sai nó lấy tiền, đưa bà về Tây Phương, bà đưa cho nó đi rồi bà đi. Lúc đó là cũng đúng rồi. Cho nên ở miền Nam Việt Nam được giải nghiệp. Mấy bà mất của là mấy bà được giải nghiệp, rồi còn than khóc gì nữa.
Ở thế lúc đó ở thế. Cho nên bây giờ diệt cúng với cái tâm thôi, hết tiền mua nhang rồi lấy cái tâm cúng được rồi. À, được diệt thiền, ha? Được giải nghiệp rồi. Bây giờ đứng Phật Quan Âm kêu bà đi, bà nói thôi đi, Phật chờ con ra đào mấy lượng rồi con đi sao? Phật đâu có thì giờ đỡ, mà đem vàng gì trên xài đâu có được. Thành ra bây giờ bỏ hết, không sao hết, rồi sẽ có cái mới. Cho nên nghe mấy người đó cũng đỡ, chứ nhiều người cứ tới hỏi tôi một câu rồi đi về tự tử đó. Bây giờ ông tính sao? Như vậy đất hình nó lấy, vàng nó kêu đưa nó, quần áo cũng lấy hết, đưa đi kinh tế mới. Bây giờ ông tính sao? Tôi nói đúng rồi, bà cúng ở nhà cúng cái gì? Cúng Quan Âm, này cúng Thích Ca, đúng rồi, cúng đúng rồi, không có sai. Bây giờ Phật tới độ rồi đó, Phật là không mà bây giờ bà không không làm sao theo Phật được? Trời ơi, không để theo Phật là bà sáng suốt. Nếu mà bà còn động á, bà thiếu sáng suốt và bà sẽ tự tử. Tôi tính hỏi ông rồi để tôi về, tôi uống thuốc chuột chết cho rồi, tức quá. Nhưng mà hết tức rồi, bà thấy rõ rồi, bà cầu xin Phật rõ ràng rồi, đây là Phật sẽ độ.
Nhưng mà thưa thầy, sao con có một cái cảm giác như thế này, chính là chỗ không nó mà có nhiều lắm chứ. Chứ đâu phải không,
à, không
có nhiều lắm chứ,
xài không hết. Cho nên nhiều người giữ của đó là không có của xài, mà người biết cái không đó người đó xài không hết. À, người biết được cái không đó người đó mới xài không hết.
Còn thưa thầy, có một cái trường hợp như thế này nữa thì nó cũng hơi làm cho cái sự mà công phu hiện nay thì còn có một cái problem nó như thế này, thì xin thầy giải dùm. Đó là càng cố gắng tu hành thì càng thấy mình sai quá đi, và thấy nó lâu lắm, rất khó vô cùng.
Đó là mình càng, đó là đi tới chỗ minh tâm kiến tánh đó anh. Khi mà anh thấy anh lâu quá là tánh anh nóng rồi đó, anh thấy cái tánh nóng của anh rồi anh mới ngự trị trên cái tánh nóng, anh làm việc, anh sử dụng cái sân đúng mức, hướng thượng quá giải, thì cái đó nó không có cảm lâu nữa. Thấy không? Mà anh còn dồi dào mà anh cho nó là lâu thì sự tri kiến của anh bị giới hạn. Mà anh hướng thượng quá giải thì sự tri kiến anh không giới hạn nữa. Thấy không? Rồi anh sẽ dọn ra cho nó sạch sẽ hơn, anh sẽ tự thanh lọc và đổi tánh, lúc đó là minh tâm kiến tánh rồi, chứ không Phật tánh rồi. Thấy không? Nhưng mà phải hành trì tới đó. Thấy không? Đó là cơ hội tới với mình. Mà mình thấy mình lâu, mình thấy mình chậm, đó là mình đã ngộ, mình thấy tánh mình rồi. Rồi càng đi sâu qua một chút là giải luôn. Thấy không? Nó mới đi tới thành. Tướng do tâm phát mà hiểu rõ và đổi thì cái tướng nó phải đổi. Thì trong cái không đó nó sẽ có nhiều hơn ở chỗ đó, khỏi sợ mất. Của cải của trời Phật nhiều lắm, xài không hết, tôi nói thiệt cho biết, xài không hết. Khi mà mình hiểu được Thượng Đế giúp an bài mình 24/24 là mình là người có của rồi đó, mà còn chưa hiểu cái đó là con người còn nghèo nàn, mà hiểu được cái đó là người có của. Tôi đã thử tôi với hai bàn tay không, chỉ là tôi không có ăn cũng tu, cái gì cũng tu, giữ trong cái bức tu thôi, không ngoài cái tu không có làm gì hết. Rồi tôi cũng thấy ngày nào tôi bị người ta bỏ đói, không được. Mà không bao giờ tôi thấy rằng tôi xa Thượng Đế, tôi xa Quan Âm, tôi xa tình thương của trời Phật. Không bao giờ tôi dám bỏ cái đó. Tôi phải sống hẳn trong đó. Tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy nó bổ ích hơn, tôi thấy đó là thú vị hơn, hạnh phúc hơn.
Thưa thầy, như vậy đó thì là tất cả các cái giáo dục mà mình đã học từ trước tới nay, từ thế hệ này qua thế hệ khác ấy, và thưa thầy, con bất giác con mới thấy là cái như thế này thì thưa thầy có đúng không? Đó là tất cả những cái từ ông bà ta trở về đây dạy dỗ ta trong các cái trường học, thì
chắc là phải giải khỏa gần hết tất cả những cái cổ tục lưu đằng đó đi thì mới đi thoát được.
Bởi vì những cái cổ tục đó nó cũng cũng ở trong cái nguyên lý của Thượng Đế mà thôi, nhưng mà mình thiếu thanh thản rồi mình cho cái cổ tục đó là suy đồi, chứ sự thật cái cổ tục đó là dẫn giải tới hiếu nghĩa. Anh học cái gì cũng ở trong hiếu nghĩa hết. Và con người biết hiếu nghĩa là biết Thượng Đế, con người biết hiếu nghĩa là biết tình thương và đạo đức, sẽ tự giải tỏa tất cả những sự phức tạp của nội tâm. Từ xưa đến nay thì dạy chúng sanh ở thế gian, trong trường học, trong này kia kia nọ, cũng ở trong hiếu nghĩa thôi. Dạy anh làm bài toán, anh phải trả, anh phải trả trở lại zero, zero mới là đúng. Anh thấy không? Có vay là phải có trả. Học trong trường có vay có trả, anh muốn thử toán thì anh phải trở lại zero, trở lại cái nguyên số của nó. Thì bây giờ mình muốn thành đạo, mình phải có cái ý niệm trở về nguồn cội. Thì nó cũng vậy đó, tại vì người ta được mà người ta không biết sử dụng mà thôi. Nếu anh thanh nhẹ thì anh sử dụng trong một bài toán cũng là cái chuyện tu. Tất cả đều thực hiện trong hiếu nghĩa, tình thương. Nếu trong trường học nào mà không có hiếu nghĩa, không có tình thương đâu ai học. Nó vậy đi giết người đâu không ai học đâu. Không có mấy bao nhiêu học trò.
Thưa thầy, cái đó là đơn phương thưa thầy, chứ còn khúc sau này bị ảnh hưởng Tây Phương, đó là học về chuyên môn nhiều hơn.
Trong cái chuyên môn đó, nó cũng là trong cái hiếu nghĩa, nó cũng là trong cái tính toán quy nguyên. Tất cả cái chuyên môn đều là hợp tình, hợp lý và quân bình, anh mới sản xuất ra được một món vật. Anh không quân bình, anh không bao giờ vẽ được một cái hình đồ để xây cất cái nhà. Anh thấy không? Tất cả nằm trong lý quân bình.
Thế còn thưa thầy giải nghĩa cái này thì là sao thầy? Đó là trong cái các cái trường học nó đều dạy cho người ta đi ngược với cái công bằng đó, tức là cái người học trò này sẽ cố gắng làm bài để được nhiều điểm hơn người bạn của mình, anh này làm việc cố gắng chăm hơn anh kia để chiếm được cái địa vị trong xã hội, như vậy có là đi ngược với công bằng không?
Đâu có đi ngược. Khi mà nó cố gắng là nó phải đạt tới sự công bằng họ mới sử dụng nó. Mà cái cố gắng đó mà thiếu công bằng thì nó có thi đậu ra không ai sử dụng nó. Bởi vì tư tưởng nó mất công bằng là mất quân bình. Thì nó học rồi nó ngu ai mướn nó đâu. Anh thấy không? Thì nó đạt cái quân bình là có người nó ở trong công bằng, thì xã hội mới lưu dụng. Thấy không? Không có trường học nào mà dạy người ta từ khôn trở nên người điên đâu. Nó không có điên. Nếu điên đâu có thi đậu được. Thấy không? Nó không có điêu, nó điên, nó đâu có lên được. Nó thi đậu, thi đậu là nó ở cái giới hạn công bằng lựa chọn. Nó đậu rồi thì nó hết cái gì? Thực hành mà về đời thì lúc đó công bằng hay là không xem tâm linh nó. Chứ cái bằng cấp nó là dạy cho nó quân bình mà, không dạy nó hư. Không đổ lỗi được, mình không đổ lỗi được. Nhưng mà hư là cái tánh nó, nó làm quan mà nó tham á, nó hư, hư chỗ đó. Cho nên nó phải tìm qua cái đạo. Cái đời vậy nó tốt rồi mà nó không thực hiện tốt thì nó phải qua cái đạo nó học.
Dạ thưa anh Bằng, theo chỗ tôi hiểu đó thì nó cũng nằm ở trong lực công bằng. Ở cái chỗ như thế này là cái lực của cái càn khôn vũ trụ này đó, là khi mà mình đến cái bờ an lạc, đến một cái hạnh phúc đó, là chỉ có kẻ có trí mới có thể hưởng được cái chuyện đó. Thành thử ra đó, nếu mà xét về cái cảnh trong đời người, có người khôn và người ngu, nhưng mà cái hạnh phúc mà hưởng được đó, là chỉ có người khôn mới hưởng được. Chúng ta đi tu ở đây đó, là chúng ta từ ngu mà chúng ta trở về cái khôn. Bởi vì sao? Chúng ta biết đi tìm cái hạnh phúc an lạc để mà chúng ta tụ lên đó. Thì ngay cả trong cái trường học mà ngay đời sống này cũng vậy. Cái luật của đời nó hợp với luật Thượng Đế ở chỗ nào? Là nếu mà anh là người trí thức, anh biết sử dụng được khoa học, thì cái hậu quả của anh là anh sẽ có cái đời sống dồi dào về tiền bạc. Bây giờ mình nói về chuyện vật chất thôi. Thành thử ra ngay cả như trong lớp học, thì khi mà ông thầy ông dạy, ông mục đích của ông là ông đưa tất cả các học trò đi đến cái chỗ khôn. Nhưng mà bởi vì cái tâm tánh của mỗi đứa học trò nó có sự sai biệt của nó, thành thử ra nó có đứa khôn, đứa ngu. Nhưng mà mình không thể là mình nói rằng vì có đứa khôn, đứa ngu mà cái lối giáo dục nó chia phân biệt ra, nó làm bất công. không biết là cái sự giải thích của tôi có thỏa đáng hay không?
Tôi cả của thầy lẫn của anh tài tôi đã hiểu. Tức là cái giáo dục đó, nó không có ngu, nhưng mà nó hướng về cái khôn mà nó định nghĩa là khôn đó mà thôi. Chứ còn cái khôn của cái người tu hành là một cái lối khôn khác.
Một lối khôn khác.
Tùy ai muốn chọn cái nào đó thì chọn.
Cho nên không có thằng ngu thì không có việc làm. Nó thằng khôn hưởng hạnh phúc á, thì thằng ngu lại hưởng hạnh phúc lây của thằng khôn. Bởi vì học với bác sĩ để chữa thằng điên đâu có học bác sĩ, nhưng mà nó cũng hưởng được cái chuyện hiểu biết của bác sĩ phần nào. Nhưng mình phải sức, phải chia sức, rồi đó là tình thương.
Giờ ông Tám nói vậy thành ra con mới nghĩ là chính cái khôn này nó dựa trên cái ngu mà nó
phải làm từ cái ngu mà học cái khôn,
cũng như cái niết bàn này nó phải dựa trên cái chúng sanh nữa làm nền tảng. Cũng như cái bông sen mà nếu mà nó không có bùn nhơ nó không có thể mọc lên được, thì cũng vậy. Như chúng ta tu tập rồi đến khi mà thành đạo rồi phải trở về với chúng sanh, để bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh tiến là cái đất dụng võ của chúng ta. Và nếu mà chúng ta mà thành đạo rồi mà ở trên niết bàn không cứu được ai.
Tôi đồng ý, rất đồng ý với cái lời thầy dạy cũng như lời của anh tài. Đó là tôi không có được đọc nhiều kinh sách, nhưng mà tôi chỉ biết theo cái hiểu biết thôi. Đó là nó phải cho nó ngu mãi, nó sẽ tức giận, nó sẽ giận hờn, sẽ đau đớn. Khi nó biết rõ rồi thì nó không ngu nữa, nó khôn ra.
Nó vững hơn.
Chừng đó tôi lấy ví dụ, như là tôi lấy một cái ví dụ điển hình, như là ví dụ như là những anh em ở miền Nam khi mà cộng sản vào đó, thì còn thắc mắc không hiểu làm sao có nên đi hay không. Nhưng mà những cái người mà đã ở ngoài Bắc mà đã chịu cái cảnh đó rồi đó, thì họ thấy mà cái họ đi ngay, không có cần phải cách nghĩa gì hết. Thì cái đó nó phải từ cái đau khổ, từ cái khốn cùng, từ cái ngu dốt tối tăm thì nó mới ra được. Khi nó ra được rồi thì nó không về nữa.
Cho nên nhiều người đã sống ở miền Bắc rồi, nhưng mà biết được cái đó nhưng mà vẫn còn ở lại. Nó cũng có một số vẫn còn ở lại. Anh thấy không? Đó, nó có cái đó. Thì
tức là
tại sao những người đó lại đã sống qua trong cái cảnh cộng sản rồi mà biết cộng sản tới nhưng vẫn còn ở lại?
Một số ở lại, thưa thầy, là vì
tại sao?
Họ bị ràng buộc bởi những cái họ có bằng vật chất quá nhiều đi ràng họ lại.
Không, cũng có sự quyết định của bề trên, kẻ đi được hay là người phải ở. Rất có nhiều cái bí mật ở trong đó. Cơ hội này cho nó ở lại để nhồi quả nó rồi cứu nó luôn. Đó là đại từ bi của Thượng Đế, cho nó nhồi quả rồi cứu nó luôn. Có những số người được ở lại nhưng mà chịu đựng được qua những cái chuông này, là nó thấy cảm thấy có hạnh phúc và nó biết tu trong chỗ đó, thì nó thấy nó sung sướng hơn chúng ta tu ở đây.
Từ cái chỗ khốn cùng nó đi ra đó, nó sướng hơn nhiều,
nó ngộ đạo,
nó khác hơn nhiều,
nó ngộ đạo như vậy.
Từ cái chỗ mà thưa thầy, từ
cho nên khổ hạnh, ngoài sự suy xét của chúng ta lại có sự việc làm của chúng ta. Cho nên phải hiểu rõ kẻ được đi, người ở cũng ở trong cái nghiệp của chính nó mà thôi. Người nào biết tu là người đó đi tới giải thoát. Người nào đi ra đây mà không biết tu thì cũng thua hơn những người ở bên ngoài, vì nó không bị ràng buộc nhiều của vật chất. Thấy không? Nó không có lệ thuộc bởi vật chất nhiều, và tâm linh nó dễ mở hơn. Thấy chưa?
Thưa thầy,
còn những người ra đây mà ràng buộc bởi vật chất, thấy ở cảnh sung sướng, không khí dễ thở, nhưng mà vì tiền, vì của, vì địa vị thì cũng dìm nó xuống mà thôi.
Khó tu hơn. Chứ trên đâu có thể nói là trong cái cảnh sung sướng này.
Cho nên đi đâu cũng phải đối đầu với thiên cơ, nhớ câu đó. Đi đâu cũng phải đối đầu với thiên cơ, không nên chạy ra đây rồi khỏi đâu. Ăn thua cái tâm tôi, chịu tu không? Tâm tôi ý thức rõ không? Tự xét lấy tôi và tự giải lấy tôi không? Còn nếu mà tâm tôi không biết và ý lại là tôi cũng bị như những người kia, còn khổ hơn nữa. Đừng có nói rằng chỗ tự do là ổn định. Ăn thua tâm tôi ổn định hết rồi không?
cho nhiều người ra đây thấy là sống không khí khỏe, nhưng mà lưng khưng cá ngay, chẳng biết làm gì, khổ lắm. Xa quê hương, xa chỗ chôn nhau cắt rứng rồi đâm ra khổ não điên cuồng. Đó, đạo thì không có, không ai dẫn dắt. Thấy không? Ngôn ngữ không bất hòa, nói chuyện không thông, rồi kẹt trong chỗ thiếu thông nữa, nó gia bội, nó làm cái thần thức không phát triển nổi.
Thế thành như vậy thì không không có thể giải nghĩa được, tức là không có sự may mắn và sự không may mắn.
Đâu, cái sự công bằng để dẫn dắt phần hồn là sự công bằng. Chỉ mình ý thức sửa mình, đó là may mắn. Còn người không chịu ý thức và sửa lấy mình, không bao giờ có sự may mắn. Thượng Đế còn phải tu, Phật còn phải tu, Tiên còn phải tu. Thấy chưa? Những vị đó thua mình sao? Nhưng mà Ngài còn phải lo cho Ngài. Tại sao chúng ta không biết lo cho chúng ta? Thì chúng ta muốn mong Ngài lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, kêu Ngài làm việc cho ta sao được? Cái tội chúng ta sẽ gia bội hơn chứ. Thấy không? Cho nên phải hiểu cái đó, sửa mình, tu mới ổn định. Cho nên người ra ngoài đây rồi được tu, đó là đại phước đức. Ra trong cái cảnh vật chất này, ở sống trong cảnh vật chất này mà được tu và cố gắng tu thì mới là thấy đại phước đức. Cho nên cái tu nó không đặt vào mê tín được. Tu là phải sửa chữa, tu bổ sửa chữa để đi tới sự sáng suốt. Không nên đặt trong sự mê tín.
Còn cũng đồng ý với thầy, đó tức là nhất định phá bỏ sự mê tín.
Phải đi tới, phải mình phải hành tới. Mình ngộ được cái cảnh này, cũng như anh ngộ được cảnh này và anh xét rõ cảnh đó thì cảnh đó nó phải tan. Còn chưa ngộ thì làm sao mà nó giải quyết được? Anh em. Nên chúng ta có nhiều cái cơ hội để học. Trong một ngày 24/24 nhiều chuyện học, ngồi đó tự nhiên nó diễn biến nhiều chuyện để học cũng có nữa. Rồi ngồi đó trong gia đình nó gặp nhiều chuyện rắc rối tới cho chúng ta, cũng là một bài học. Thì tất cả chúng ta học bài phải trả bài rõ rệt thì mới thấy nhẹ nhàng. Nhiều người không chịu trả bài, rồi trách trời trách đất, rồi dồn cục đau khổ rồi thôi, bị bơ vơ là vậy đó.
Cảm ơn. Vâng, không có gì thắc mắc.
Phải cần vấn đáp nhiều để mình tìm cái giải pháp và để hỗ trợ cho những người tu, họ cũng ở trong tâm trạng thắc mắc của chúng ta. Không ngoài đâu.
Thầy,
cái đó là sự đóng góp rất quý báu.
Thưa thầy, tại có nhiều khi cái mình càng đi nó càng xa, càng học nó càng rốt, thì mình không có giải thích cho người ta được.
Cho nên mình chịu mình ngu và mình chịu học đó, thì cũng sống trong dốt nhưng mà mở. Thấy không? Mình đừng cho là mình hiểu thì không bao giờ mình mở được hết. Cho nên tới ngày nay đây là tôi cũng hòa với tất cả và học với tất cả thôi. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, chứ không có làm gì hơn hết. Học hoài, học mãi mới tiên. Mà dừng tại chỗ là không bao giờ tiên.
Thế này có một cái thắc mắc chất. Thế này có một cái thắc mắc chất. Đó là thưa thầy, tất cả những câu con hỏi thầy từ trước tới sau là do một cái phần con biết cái biết nó cho biết. Và thưa thầy, có một phần cũng do một số những giáo sư cũng như là sinh viên ở trong các cái mà cái khoa kinh tế